Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Bình Minh. Thời gian: ngày 14 tháng 6 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra. Trang thứ 10, hàng thứ 4, từ dưới đếm lên. Trang thứ 10, hàng thứ 4, từ dưới đếm lên. Chúng hải dân tập. Đoạn kinh văn này muốn nói với chúng ta, một số đại chúng tham dự lần pháp hội này, Đại sư Thanh Lương trước lúc giảng kinh văn đem nghĩa thú của đại chúng tập hội tham dự nói rõ ràng ra trước. Ngài tổng cộng chia thành 10 đoạn. Ở đây chúng tôi đơn giản giới thiệu sơ qua cho quý vị. Thứ nhất là nói ý nghĩa của tập hội. Chúng ta biết Đức Thế Tôn lần pháp hội này là giảng ở trong định. Điều này rất hy hữu. Không những phàm phu chúng ta thấy nghe không được, cho dù là thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát, họ cũng không thấy, không nghe. Từ đó có thể biết, phàm là đại chúng tham dự pháp hội đều là pháp thân đại sĩ, không phải là người bình thường. Trong kinh điển chúng ta nhìn thấy các loại thân phận khác nhau, đó là thị hiện, tuyệt đối không phải là lục đạo phàm phu, các loại quỷ thần. Nếu như chúng ta dùng cách nhìn như vậy là nhìn sai rồi. Cũng giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chúng ta, dùng đủ các loại thân phận khác nhau xuất hiện trong xã hội này, phàm phu chúng ta nhìn thấy họ cũng là phàm nhân, ai biết được họ là pháp thân đại sĩ, ai biết được họ là Phật Bồ Tát tái lai. Thế Tôn nói ra cho chúng ta, Tổ sư Đại Đức chỉ điểm ra cho chúng ta, chúng ta mới quảng nhiên đại ngộ. Ý nghĩa tập hội của họ trong hội này là Phật muốn thuyết pháp luân căn bản, cũng tức là nói rõ Thế Tôn một đời giáo hóa, Ngài xuất hiện tại thế gian giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, rốt cuộc Ngài thuyết là pháp gì? Hoa Nghiêm là pháp căn bản, Hoa Nghiêm là pháp viên mãn. Hội này vô cùng quan trọng. Những vị Bồ Tát tham dự những pháp hội này, thứ nhất là đến làm ảnh hưởng chúng. Những điểm này chúng ta phải học tập. Đạo tràng phải thù thắng trang nghiêm mới có thể giúp người mới học. Người mới học nhìn thấy đạo tràng hưng thịnh tốt đẹp, trong tâm của họ liền có cảm động, có thể sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện đến cầu học. Nếu như đạo tràng này rất lớn, Phật ở đó giảng kinh dạy học, thính chúng chỉ có 3 người, 5 người, người mới học bên ngoài vừa nhìn thấy tình hình như vậy liền quay đầu mà đi, dường như chẳng có gì. Quý vị xem không có ai nghe, không phát khởi được tâm tôn trọng của họ. Phàm nhân thế gian cũng không biết Phật có trí tuệ lớn lao như thế nào, có bản lĩnh lớn lao như thế nào, không biết được. Ai đến thân cận Ngài chứ? Cho nên những vị Đại Bồ Tát trong mười phương, họ có trách nhiệm. Họ đến đạo tràng để đủ số lượng, làm cho đạo tràng này thính chúng vô cùng đông đúc, vô cùng thù thắng. Dụng ý là đây vậy. Cho nên là đến làm ảnh hưởng chúng. Đại sư Thanh Lương giảng cho chúng ta, đại chúng tham dự tổng cộng có 10 loại lớn. Loại lớn thứ nhất là ảnh hưởng chúng. Thông thường chúng ta lúc giảng kinh, thứ nhất là chúng đương cơ. Ở đây xếp chúng đương cơ vào sau, chúng ảnh hưởng vào trước. Dạy cho chúng ta điều gì? Dạy cho chúng ta kinh này ta đọc rất thuộc. Họ biết giảng, ta cũng biết giảng, ta giảng còn hay hơn họ. Nhưng họ giảng kinh, ta phải đến nghe. Vì sao ta đến nghe? Làm cho chúng ảnh hưởng, làm cho người khác vừa nhìn thấy người này cũng biết giảng kinh, giảng cũng rất hay, họ cũng đến nghe. Người giảng kinh này chắc chắn là rất giỏi. Họ ảnh hưởng người mới học, công đức này sẽ rất lớn. Đặc biệt là chúng ta phát tâm muốn học giảng kinh thuyết pháp, dùng phương thức này để tiếp dẫn đại chúng. Cho nên bất kỳ pháp sư nào giảng kinh, trừ phi bản thân chúng ta thực sự là không tranh thủ được thời gian, nếu như có thể tranh thủ được thời gian, nhất định phải đi nghe. Trong đây còn có nhân quả báo ứng. Chúng ta chịu hoan hỷ nghe người khác giảng kinh, không những là người xuất gia, người tại gia giảng kinh, người sơ học giảng kinh, chúng ta đều nhiệt tâm đến nghe. Phát duyên của quý vị mới thù thắng. Đây là điều đầu tiên chúng ta nên học. Ý nghĩa thứ hai là di tác phụ tập, giúp đỡ, hiệp trợ, biểu diễn, làm người học trò tốt của Phật. Phật là thầy giáo, thầy giáo dạy hay, nhất định có rất nhiều học trò kiệt xuất. Dưới trướng của thầy có rất nhiều học trò giỏi, hiển thị thầy giáo dạy học thành tựu, giáo hóa có công. Trong pháp hội này thường thường nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, những vị đại Bồ Tát này đều tham dự đạo tràng này, khiến cho người sơ học nhìn thấy tình hình hưng thịnh này, tính tâm, cung kính tâm, tâm lý học tập tự nhiên liền sanh khởi lên. Ý nghĩa thứ ba là hộ pháp, hộ trì đạo tràng. Chúng ta đến đạo tràng này để tham dự hoạt động của đạo tràng, chính là hộ trì. Cho nên trong một hành động có rất nhiều ý nghĩa. Trong đoạn kinh văn này, chúng ta nhìn thấy có kim cang thần, kim cang hộ pháp. Loại thứ tư, thí như sau này chúng ta nhìn thấy đạo tràng thần. Loại này là trang nghiêm đạo tràng. Ở đây nói các loại thần đều là pháp thân đại sĩ, đều là chư Phật Như Lai quá thân mà đến, đến trang nghiêm đạo tràng. Thân phận của những người này, đến lúc chúng tôi giảng kinh, tôi sẽ giới thiệu từng vị cho chư vị đồng tu. Những người này chính ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, không tách rời chúng ta. Bản thân chúng ta cũng là một phần tử trong đạo tràng. Sau đó mới hiểu được Kinh Hoa Nghiêm đích thực là sống động, hiển thị tình hình cuộc sống của chúng ta, đối với chúng ta rất có lợi ích. Loại thứ năm, hướng dẫn chúng ta tu cúng dường. Làm thế nào tu cúng dường, tu bố thí mới thực sự trồng ruộng phước, thực sự gieo trồng nhân thiện, nhân thiện tương lai nhất định được quả thiện. Người thế gian có không ít người cũng rất yêu thích bố thí cúng dường, nhưng không có trí tuệ. Việc bố thí cúng dường này thường tìm sai chỗ. Cúng dường không như pháp, lợi ích có được, hiệu quả sai biệt rất nhiều. Ở đây Phật Bồ Tát đến hướng dẫn cho chúng ta. Thứ sáu, phát khởi bộ kinh này, phát khởi pháp hội này. Phát khởi bộ kinh này không phải là một người khởi thỉnh, mà đại chúng khởi thỉnh. Đại chúng hoàn toàn không nói rõ đến khởi thỉnh, rất thú vị. Trong tâm đại chúng có ý nguyện này, Phật có tha tâm thông. Trong tâm chúng sanh có ý niệm, Phật biết được. Cho nên đại chúng niệm thỉnh, đây cũng là hướng dẫn cho chúng ta, dạy cho chúng ta trong từng niệm từng niệm phải biết thỉnh chuyển pháp luân, phải hiểu được thỉnh Phật chú thế, thành tựu vô lượng vô biên công đức, phải có trí tuệ rộng lớn, phải có tâm lượng rộng lớn, đại từ đại bi. Chúng sanh không biết thỉnh, họ không hiểu được sự thù thắng của Phật Pháp, không biết lợi ích của Phật Pháp, cho nên không biết khởi thỉnh. Những người biết, đây là điều Thế Tôn năm xưa dưới cội Bồ Đề thị hiện thành Phật. Người thế gian không có ai biết Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, không có người nào biết. Nếu như không có người đến khởi thỉnh, sau khi Phật thị hiện thành Phật, Xem không có ai thỉnh, vậy là nhập Niết Bàn. Tức là đi rồi sẽ không trú thế, nơi này không có duyên. May là ở tịnh cư thiên nhân, họ từ bi, họ có trí tuệ, họ ở đệ tứ thiền, ngũ bất hoàn thiên, thiên nhãn nhìn thấy, nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni tại Diêm Phù Đề, trên mặt đất chúng ta, dưới cội nguồn Bồ Đề thị hiện thành Phật, nhanh chóng hạ xuống thay chúng ta khởi thỉnh, thỉnh Phật trú thế, thỉnh Phật giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, thỉnh chuyển pháp luôn. Phật mới bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Đây là phát khởi bộ kinh này, cho nên chúng ta nhất định phải biết phát khởi nhất định đối với Phật pháp nhận thức chân chánh, thật sự rõ ràng. Phát khởi cho ai? Phát khởi cho tất cả chúng sanh, không phải vì bản thân. Ý nghĩa thứ bảy, đây mới là nói đương cơ. Tất cả chúng sanh ở trong cơ duyên này nghe được Phật nói đạo lý, phương pháp viên mãn thù thắng như vậy, họ hiểu rồi, họ được thọ dụng, lợi ích thọ dụng vô lượng vô biên. Ý nghĩa thứ tám, những vị Bồ Tát này đến nơi này thị hiện, âm thầm biểu pháp. Trong tòa sư tử của Đức Thế Tôn cũng lưu xuất rất nhiều Bồ Tát, hiển thị sự kỳ đặc của pháp môn, không thể nghĩ bàn. Cũng là thông biểu, giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, tất cả đều thành Phật, biểu thị cho ý nghĩa này. Ý nghĩa thứ chín, Phật nói đủ các đạo lý, đủ các thành tựu. Nếu như không có ai đến làm chứng minh, người sơ học nghe đến cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Những vị pháp thân đại sĩ này đến đạo tràng này để làm kiến chứng cho mọi người, chứng minh những điều Đức Phật nói đều là sự thật. Ý nghĩa cuối cùng là hiện thị trở lại người tâm lượng nhỏ, người mê hoặc chướng ngại sâu nặng, họ không thấy không nghe, thanh văn duyên giác quyền giáo Bồ Tát, pháp môn thù thắng này họ không có duyên. Cho nên ý nghĩa rất nhiều, có nhiều ý nghĩa như vậy, họ đương nhiên phải đến tham gia hội này. Ý nghĩa hiểu rõ rồi, còn phải hiểu được nhân duyên. Không phải nói chúng ta có ý nguyện này liền có thể tham gia. Có ý nguyện này, thông thường nói, còn phải có điều kiện. Điều kiện không đầy đủ, quý vị cũng không thể tham gia. Thí như hôm nay chúng ta ở đây cùng nhau đến nghiên cứu học tập Bộ Đại Kinh này, đây cũng là một pháp hội, bắt buộc quý vị là trú tại Singapore, quý vị mới có điều kiện đến đây tham dự hội này. Nếu như quý vị không phải trú tại Singapore, quý vị là người quốc gia khu vực khác, nếu muốn đến tham gia, vậy thì điều kiện không đầy đủ rồi. Tuy quý vị có thể đến, thời gian cư trú rất ngắn, quý vị chỉ có thể nghe được phần nhỏ, không thể nghe đến viên mãn. Cho nên chư Phật Bồ Tát đến tham gia lần pháp hội này của Đức Thế Tôn cũng phải nhân duyên đầy đủ. Họ cần những điều kiện gì? Điều thứ nhất, phải có duyên với Phật. Chúng tôi thường nói, chúng tôi ngày xưa giảng kinh đã nhiều lần nhắc đến với quý vị. Chúng tôi phát tâm theo đuổi công tác truyền bá giáo dục Phật giáo, cũng chính là công tác giảng kinh thuyết pháp. Duyên rất quan trọng, nhất định phải biết kết pháp duyên. Chúng tôi đến một địa phương mới, bất luận là nhân duyên gì đến nơi chốn này, nơi chốn này hoặc là có tự viện hoặc là có Phật đường, chúng tôi đi vào y theo quy củ, đi vào trước phải lễ Phật ba lạy. Cách lạy như thế nào? Tôi lạy thứ nhất, nguyện cho con và đạo tràng này có duyên, kết pháp duyên. Lạy thứ hai, con và thường trú đạo tràng này kết pháp duyên. Lạy thứ ba, con và tín đồ đạo tràng này kết pháp duyên. Sau đó sẽ có cơ hội đến nơi này để giảng kinh, mọi người đều có thể hoan hỷ đối xử với nhau. Ba lạy này không phải lạy suông. Tôi không biết quý vị lạy ba lạy là lạy như thế nào, là tâm nguyện gì. Tôi lạy Phật ba lạy này là muốn kết pháp duyên. Trước kia pháp sư Diễn Bồi từng tìm tôi, hỏi tôi. Ngài nói: pháp sư Tịnh Không, pháp duyên của pháp sư rất thù thắng, có thể dạy tôi không? Phải trong từng niệm thật có tâm kết duyên, vậy mới được. Quý vị ba lần xưng Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng đến Phật Thích Ca Mâu Ni lạy ba lạy. Ý của tôi thì khác, mỗi người có tâm nguyện của mình, cho nên phải biết kết pháp duyên. Những người này trong hội này, hội Kinh Hoa Nghiêm này, hội chủ là ai? Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Những người này trong đời quá khứ, nếu như không có duyên với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, muốn đi cũng không được. Điều kiện của họ chưa đầy đủ. Đoạn trước có ý nghĩa, tôi rất muốn đi làm chúng ảnh hưởng, tôi rất muốn đi hộ trì đạo tràng, tôi rất muốn đi cúng dường đạo tràng. Phải có điều kiện. Điều kiện thứ nhất, có duyên với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, trong đời quá khứ từng cùng Ngài kết pháp duyên. Thứ hai, cũng nhất định được Phật nhiếp thọ qua, Phật từng dạy quý vị, hướng dẫn quý vị. Phật rất từ bi đối với tất cả chúng sanh hữu duyên, chỉ cần quý vị không bài xích, quý vị nhìn thấy Phật có thể sanh tâm hoan hỷ. Phật nhất định dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Chúng ta trong đời quá khứ cũng từng được Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nhiếp thọ qua. Điều kiện thứ ba, Pháp môn này là pháp môn viên giáo. Nếu như trong A Lại Gia Thức chưa từng nghe qua viên giáo, không có chủng tử viên giáo, quý vị nghe pháp môn này, quý vị rất khó tiếp thu. Nói là căn tánh viên đốn, không nói đốn gì, nhất định là căn tánh viên giáo. Nghe đến pháp môn này sanh tâm quan hỷ. Pháp môn viên giáo chư vị đồng tu nên nhớ kỹ: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, vậy mới viên. Nếu như có chướng ngại thì không viên. Chúng ta ngày nay tiếp xúc xã hội này, tất cả người, sự, vật, hết thảy đều có chướng ngại. Vì sao có chướng ngại? Vì không viên được. Trong đời, quá khứ ít nhiều gì cũng từng nghe qua pháp môn viên giáo, nghe qua kinh điển viên giáo, quý vị mới có cơ hội tham dự pháp hội này. Điều thứ tư cũng nhất định đã từng phát đại tâm hộ trì tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh tu học Phật pháp. Duyên này thù thắng, được tất cả chư Phật hộ niệm. Điều kiện thứ năm, trong đời quá khứ đã từng phát đại nguyện muốn học theo Phật. Đoạn sau trong chúng thần có một loại gọi là thân chúng thần. Thân chúng thần đến sau này sẽ giới thiệu với chư vị. Nghĩa là gì? Nếu dùng lời hiện đại để nói, chính là thị tùng. Dùng thuật ngữ nhà Phật mà nói là chúng thường tùy. Phật đi đến đâu, đoàn người này liền theo đến đó, đi theo không rời, luôn luôn ở bên cạnh Phật. Cho nên gọi là chúng thường tùy. Trong kinh chúng ta thường thấy có 1250 người. 1250 người này là chúng thường tùy của Phật. Phật đi đến đâu, họ liền đi theo đến đó. Phàm là một vị thầy giáo, thầy giáo giỏi, luôn có một số học trò thường theo họ. Thầy giáo đi đến đâu, những học trò này đi theo đến đó. Đoàn người này chính là thân chúng thần. Thứ sáu, những người đi theo Phật Đà, tâm nguyện đó vĩnh viễn không có vừa lòng. Một lòng một dạ tu đạo Bồ Đề, học hạnh Bồ Tát, không mệt không chán. Đây chính là túc hành thần, họ đến biểu pháp. Nhân duyên thứ bảy là yêu thích xem nghe chánh pháp, hoan hỷ nghe pháp rất an vui, pháp hỷ sung mãn. Sau đây có càng thác bà dương, đây là chủ nhạc thần. Nhạc là âm nhạc. Trong đạo tràng pháp hội, họ chủ trì diễn tấu tất cả nhạc chương. Họ là đội nhạc, đến biểu thị cho ý nghĩa này. Nhân duyên thứ tám là thực sự có thể tiếp thu giáo huấn của Phật, khiêm tốn để học, tập khí cống cao ngã mạn hàng phục cho được. Điều này đoạn sau trong thần chúng sẽ có một loại là chủ phong thần. Phong là động, chủ phong thần là hạng người nào? Chủ trì, tức là những nhân vật chủ chốt trong mọi hoạt động. Họ có kinh nghiệm, có sở trường, có thể làm chủ mọi hoạt động. Tổ chức bất cứ hoạt động nào đều phải khiêm tốn, đều phải khiêm hạ. Quý vị tư thái cao ngạo, cống cao ngã mạn, làm hoạt động gì cũng không có người đến tham gia, cũng không có người đến để góp sức. Thứ chín là bản thân bình thường tu phước tu huệ, tâm lượng rộng lớn. Trong kinh Phật thường nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, họ cũng có ý nghĩa này. Vậy mới tương ưng với Phật. Cuối cùng, đây là cùng một thiện căn với Phật. Điều này có thể nói tất cả chúng ta đều đầy đủ. Chúng ta cũng có, những điều kiện trước chúng ta chưa chắc đã có. Nhưng ngày nay chúng ta có thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm ở đây, chúng ta cũng có thể nói Pháp hội Hoa Nghiêm năm xưa của Thế Tôn, những vị Pháp thân đại sĩ này, những nhân duyên này họ đều đầy đủ. Chúng ta trong thời kỳ mạt Pháp, cách Phật gần 3.000 năm, chúng ta cũng có phần ít. Tuy không phải là mãn phần, cũng có thiểu phần nhân duyên, mới có cơ duyên tham gia lần Pháp hội này. Lần Pháp hội này có thể từ đầu đến cuối không thiếu buổi nào. Nhân duyên của quý vị cũng tương đối sâu rồi, không phải là thiểu phần nhân duyên nữa. Tuy không phải là mãn phần, cũng có thể nói đa phần nhân duyên, là đa phần. Đây là sự thật. Cho nên tham dự lần Pháp hội này, chúng ta nhất định phải có tâm chân thành, phải có tâm cung kính, phải cầu Tam Bảo gia trì. Thời gian Pháp hội này dài, không phải là thời gian ngắn. Hy vọng lần Pháp hội này từ đầu đến cuối chúng ta đều có thể tham dự. Từ 10 ý nghĩa trên đây, 10 loại nhân duyên, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được đại chúng của Pháp hội cũng có 10 loại. Cách nói này, nếu dùng lời hiện tại mà nói, 10 đoàn thể khác nhau. Loại có ý nghĩa là đoàn thể. Giống như trước đây nói chúng ảnh hưởng, chúng thường tùy, chúng trang nghiêm đạo tràng, chúng cúng dường, chúng phát khởi, chúng đương cơ. Đương cơ chính là trong thính chúng Pháp hội lần này, những người này nghe được Phật Pháp thật sự đạt được lợi ích, cũng chính là học trò thật sự. Ngoài số này ra, họ chỉ đến để biểu diễn. Những gì đó đã có thành tựu rồi là đến biểu diễn. Còn có chúng biểu pháp, còn có loại chúng làm kiến chứng. Từ đó có thể biết mỗi một người đến đạo tràng này dụng ý không giống nhau. Năm xưa tôi ở Đài Trung cầu học, tôi có một vị hiệu trưởng là trong thời kỳ kháng chiến, lúc tôi đang học trung học, ông là hiệu trưởng của tôi, cư sĩ Châu Bang Đạo. Sau khi đến Đài Loan học Phật với lão cư sĩ Lý Bính Nam rất kiến thành, học vấn đạo đức có thể nói là khiến rộng rãi đại chúng kính phục. Học vấn chúng ta không nói rồi, chỉ nói về cách sống của ông, đức hạnh của ông. Dường như hiện tại thế gian này cũng không tìm ra người thứ hai nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy người thứ hai nào, tôi nghe cũng chưa từng nghe qua. Ông ấy ở Đài Loan là thứ trưởng quản lý của bộ thi tuyển, thứ trưởng quản lý của viện tuyển dụng, tức là phó bộ trưởng. Chúng ta nói là phó bộ trưởng thứ nhất. Nhà nước cung cấp cho ông có xe hơi, có tài xế, phân cho ông có xe, có tài xế. Ông ngoài làm việc công, ngồi xe công của nhà nước, cá nhân ra ngoài làm việc đi xe buýt. Quý vị nghĩ xem, thế gian này còn có người thứ hai hay không? Công tư phân định rõ ràng như vậy, vì tiết kiệm xăng dầu cho nhà nước, việc riêng không dùng xe công. Quý vị liền biết được cách sống của vị tiên sinh này. Không còn gì để bàn rồi. Lợi không phải bản thân đáng được, phân tiền cũng không lấy. Thế gian chúng ta còn có vị quan viên nào tốt như vậy? Thật sự là khó có được. Quần áo mặc đều là quần áo cũ. Một bộ quần áo mặc mười mấy hai mươi năm, ông ấy không lo người ta cười. Pháp sư giảng kinh, nếu ông ấy có thời gian nhất định đến nghe. Không những đến nghe, còn mang theo sổ ghi chép, vừa nghe vừa ghi chép. Người giảng kinh là người nào? Học trò sơ học, học trò của thầy Lý, học trò tại gia. Tuổi còn rất trẻ, 20-30 tuổi. Ông ấy đã gần 70-80 tuổi rồi. Nghe người 20-30 lên bục giảng giảng kinh, còn ngồi dưới nghe kinh, còn viết bút ký. Tụ tinh hội thần dường như là người sơ học vậy. Tôi có một lần thỉnh giáo ông ấy, tôi nói: thầy giáo, ông vì sao còn viết bút ký? Ảnh hưởng chúng. Ông ấy làm chúng ảnh hưởng, tôi hiểu rõ rồi. Ông ấy làm bộ để cho người khác thấy. Người này giảng kinh, chánh vụ thứ trưởng cũng đến nghe, còn viết bút ký, dường như là giảng hay lắm. Ông ấy ảnh hưởng đến người khác. Nhưng ông ấy thật sự viết bút ký, không phải là giả làm, không phải làm bộ làm tịch. Những điểm này chúng ta phải học tập. Đây gọi là trang nghiêm đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng chính là trang nghiêm Phật Pháp. Đây là thay Phật hoằng Pháp, công đức vô lượng vô biên. Chúng ta ngày nay có không ít pháp sư trẻ tuổi ở đây học tập giảng kinh, thì không có tiên sinh Châu Bang Đạo. Nếu như còn có vài vị Đại Bồ Tát, không khí của đạo tràng sẽ khác rồi. Chúng ta sau khi học Hoa Nghiêm rồi, hy vọng ảnh hưởng chúng dần dần sẽ đến nhiều. Hy vọng mỗi một vị pháp sư lên bục giảng kinh đều có chính hàng thính chúng. Trong hội Hoa Nghiêm tổng cộng có 175 chúng, tức là giống như đoàn thể này, đem phân ra từng loại từng loại, có 175 loại, vô cùng thù thắng, vô cùng hy hữu. Trong hội thứ nhất, cũng chính là trong phẩm tựa chúng tôi đã giảng, đã nhìn thấy có 41 đoàn thể. Nhân số trong mỗi một loại đại chúng rất nhiều rất nhiều, không đếm hết. Đến đoạn sau chúng ta có thể nhìn thấy mỗi một loại đều là dùng sát trần vô lượng bất khả thuyết, dùng những con số này làm đơn vị. Vì sao nhiều như vậy? Bởi vì hội này là từ trong pháp tánh mà hiện khởi. Trong mỗi một hội đều đầy đủ 175 loại đại chúng này. Mỗi một loại đại chúng đều xưng pháp giới duyên khởi. Cho nên nhân số không thể nghĩ bàn. Cổ đức nói không có cùng tận. Đây là nhân số của Hoa Nghiêm Hải Hội. Đích thực rất giống Phật Thích Ca Mâu Ni tại Đao Lợi Thiên Cung cử hành pháp hội Địa Tạng Bồ Tát. Nhân số đó cũng là không thể nghĩ bàn. Nhưng về nhân số mà nói, hội Hoa Nghiêm là đệ nhất, hội Địa Tạng không thể sánh bằng. Nếu như về tố chất mà nói, hội Hoa Nghiêm không thể sánh bằng hội Địa Tạng. Vì sao vậy? Pháp hội Địa Tạng tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật Như Lai đều đến tham gia. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy pháp thân đại sĩ, mà không nói tất cả chư Phật Như Lai đều đến tham gia. Pháp hội Địa Tạng là tất cả chư Phật Như Lai đều đến tham gia, một vị cũng không sót. Toàn bộ đều đến rồi, hiển thị vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Địa Tạng là pháp luân căn bản của Phật Pháp, Hoa Nghiêm cũng là pháp luân căn bản. Kinh Địa Tạng nói đến căn cơ, căn bản của Đại Thừa Phật Pháp. Quý vị chưa có cơ sở này, trong Phật Pháp thứ gì quý vị cũng không thể thành tựu. Mà Hoa Nghiêm căn bản pháp luân là nói đại viên mãn. Giống như cái cây vậy, một là nói về rễ, Địa Tạng là nói rễ, Hoa Nghiêm là toàn thể cây lớn, cành lá hoa quả là nói về toàn thể. Đây là chỗ không tương đồng vậy. Trong pháp thân đại sĩ, đích thực có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai, cũng có không ít vị quá khứ là thầy giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni, đời lâu xa về trước đã thành Phật. Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật, tuyên giảng bộ đại kinh này. Những vị thầy giáo của Ngài, những chư Phật đó tham dự pháp hội này, không thể dùng thân Phật để xuất hiện. Điều này khác với pháp hội Địa Tạng. Thị hiện Bồ Tát, Bồ Tát thị hiện làm học trò của Ngài, làm chúng ảnh hưởng, giúp đỡ Ngài hoằng pháp lợi sanh. Thị hiện làm học trò kiệt xuất trong hội của Ngài. Trong kinh chúng ta nhìn thấy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là cổ Phật tái lai. Văn Thù quá khứ là thầy của bảy vị Phật. Hiện tại trong hội của Phật Thích Ca đều làm đệ tử, đều làm học trò, cũng giống như hát kịch. Học trò trên sân khấu hát vai chính, thầy giáo trên sân khấu vào vai phụ hầu hạ họ. Đây là biểu diễn, biểu diễn cho thập pháp giới những chúng sanh hữu tình này đến xem. Trong thập pháp giới những ai là đường cơ? Đoạn trước đã nói với chư vị rồi, đại tâm phàm phu. Pháp hội này chính là biểu diễn cho đại tâm phàm phu xem, làm cho đại tâm phàm phu nhìn thấy tình hình hưng thịnh này liền hồi đầu, liền được độ. Ngoài đại tâm phàm phu ra, chín loại lớn khác, những đại chúng này đều là chư Phật, đại Bồ Tát đến biểu diễn. Phật Thích Ca Mâu Ni đóng vai chính, họ đến đóng vai phụ. Điều này chư vị nhất định phải hiểu được. Một đạo tràng, một pháp hội chỉ có thể có một chủ tịch, không thể có hai vị. Đạo tràng giảng kinh chỉ có thể có một người chủ giảng, ngoài ra đều phải dùng phương thức, thái độ của học trò để tán thán, theo bên hiệp trợ, làm cho hiệu quả dạy học ảnh hưởng được sâu sắc rộng lớn, công đức sẽ vô lượng vô biên. Ý nghĩa này chúng ta nhất định phải hiểu được, nhất định phải rõ ràng. Những đại chúng góp mặt này, địa vị của họ chúng ta cũng phải rõ ràng. Địa vị đích thực có cao thấp, nhưng cao thấp chúng ta không thể nào suy lường được. Chúng ta không biết, bởi vì trong đó rất nhiều gọi là đại quyền thị hiện. Có vị thật là sơ trụ Bồ Tát, là thập tính vị Bồ Tát. Cũng có vị là đại Bồ Tát, thậm chí chư Phật đến biểu diễn, đến thị hiện. Chúng ta làm sao biết được? Giống như hát kịch vậy, đóng vai phụ. Trong đóng vai phụ có thể có một hai vị là sư phụ của họ, ngoài ra cũng là học trò. Chúng ta trên bề mặt nhìn thấy họ thân phận đều giống nhau, hóa trang giống nhau, trên thực tế địa vị không tương đồng. Trong hội Hoa Nghiêm, quý vị mới hiểu được trong đây không đơn giản. Những sự thị hiện này đối với chúng ta có những gợi mở rất lớn. Hy vọng đồng tu chúng ta trong bộ kinh điển này, chúng ta phải tỉ mỉ để thể hội, sau đó mới có thể thực sự học được những điều khác, giúp cho chúng ta sống trong cuộc đời mỹ mãn, làm cho cảnh giới của chúng ta thực sự hướng thượng nâng cao, siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh, nâng cao cảnh giới của bản thân. Nói với chư vị rằng, không thay đổi phương thức sinh hoạt của chúng ta, phương thức sinh hoạt tất cả vẫn như cũ. chắc chắn không có gì sai khác. Nhưng tâm lý đã khác rồi. Ngày xưa chúng ta tâm mê, không giác. Hiện tại tâm phóng quang minh, giác ngộ rồi. Trước đây ngu si, hiện tại có trí tuệ. Vậy là khác rồi. Trước đây ngày tháng sống rất vất vả, hiện tại trong ngày tháng cực khổ vẫn an vui. Vậy thì làm sao mà giống nhau được? Điều tốt mà Hoa Nghiêm mang lại cho chúng ta chính là đây. Kinh văn, mỗi đoạn kinh văn đều có ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất nói với chúng ta họ là thuộc về loại nào. Vừa rồi giảng tổng cộng có 175 loại, họ thuộc về loại nào. Đoạn thứ hai nêu mấy đại biểu, thông thường là nêu ra 10 người. Hoa Nghiêm dùng 10 để đại biểu cho viên mãn. Hàng người này, chúng ta từ trong 10 danh hiệu đại biểu này thể hội được dụng ý của nó. Cuối cùng nói sự tu hành chứng quả của hàng người này, tấm gương mà họ nêu ra cho chúng ta, thị phạm họ đã làm cho chúng ta. Trong số đại chúng, trong 40 chúng, mở đầu lại phân thành hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là đồng sanh. Đoạn lớn thứ hai là dị sanh. Đồng sanh chúng đều là Bồ Tát. Trong dị sanh chúng, đây là nói có phàm phu. Vừa rồi đã nói, chứ chị phải ghi nhớ, phàm phu là Phật, là Bồ Tát biểu diễn. Không phải thực sự là phàm phu. Thực sự là phàm phu không thể tham gia hội này. Là Phật, Bồ Tát biểu diễn phàm phu cho chúng ta thấy. Vậy chúng ta làm thế nào để học tập Bồ Tát chúng trong đồng sanh? Xin mời xem kinh văn trang thứ 10, hàng cuối cùng. Hữu thập Phật, thế giới vi trần số Bồ Tát Ma Ha Tát, sở cộng vi nhiễu. Đoạn nhỏ này chính là tiêu số biện loại, nói ra nhân số nhiều ít. Nhân số này rất nhiều, rất nhiều. Phật thế giới chính là thông thường chúng ta nói Tam Thiên Đại Thiên Giới. Đây là một Phật thế giới. Có 10 Phật thế giới. Đem 10 Phật thế giới này mài thành vi trần, mài thành bột nhỏ, bột nhỏ mài cho nhỏ thêm nữa, mắt thịt chúng ta vẫn nhìn thấy được. Vi trần mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Trong kinh Phật có ví dụ này, hình dung vi trần nhỏ biết bao. Phật nói tiểu trần là lớn hơn thứ này một chút. Mắt thịt chúng ta tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn ra được. Ngưu mao trần, lông bò tương đối thô. Đầu sợi lông con bò có một hạt bụi ở nơi đó mà không bị rơi xuống. Diện tích đầu sợi lông bò có thể đặt một hạt bụi nhỏ. Đây nói là ngưu mao trần. Dường như người mắt tốt một chút có thể nhìn thấy được. Đem ngưu mao trần này phân thành một phần bảy, một phần tám. Vậy thì càng nhỏ hơn nữa. Phật nói là dương mao trần, lông cừu nhỏ hơn lông bò rất nhiều. Lại đem dương mao trần phân thành một phần bảy, gọi là thố mao trần. Càng phân càng nhỏ, cũng chính là một phần bảy của dương mao trần, gọi là thố mao trần. Lại đem thố mao trần phân thành bảy phần, một phần bảy đó sẽ rất nhỏ, dường như mắt thịt chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Phật nói gọi là thủy trần. Mật độ của nước rất lớn, trong đó có khe hở. Đây là điều hiện tại chúng ta biết. Hiện tại có một chút khoa học thường thức đều hiểu được. Một hạt bụi này trong nước được tự do bơi đi bơi lại, không có chướng ngại. Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Thủy trần còn có thể phân chia, lại phân thành một phần bảy, gọi là kim trần. Kim là kim loại, ngũ kim là vàng, bạc, đồng, sắt, thiết. Ngũ kim, mật độ của ngũ kim lớn hơn nước, nhưng vẫn là có khe hở. Dưới kính hiển vi, độ phóng đại lớn có thể nhìn ra được, vẫn là có rất nhiều khe hở. Kim trần chính là trong những khe hở của kim loại trôi đi trôi lại, cũng không có chướng ngại. Nó vẫn chưa phải là vi trần. Đem kim trần này phân ra nữa, phân thành một phần bảy mới gọi là vi trần. Vậy là nhỏ rồi, rất nhỏ rất nhỏ. Dường như hiện tại chúng ta gọi là nguyên tử, điện tử. Trong kinh Phật nói thứ này vẫn không phải là nhỏ nhất. Vi trần này, vi trần lại phân thành một phần bảy, gọi là sắc tụ chi vi. Vậy là càng nhỏ rồi. Sắc tụ chi vi lại phân thành một phần bảy, gọi là cực vi chi vi. Phật nói không thể phân thêm nữa, phân nữa thì không còn. Cho nên cực vi chi vi cũng gọi là lân hư trần, là hàng xóm của hư không. Phật nói thiên nhãn A-la-hán có thể nhìn thấy vi trần, thiên nhãn của Bồ Tát có thể nhìn thấy sắc tụ chi vi, thiên nhãn của Như Lai có thể nhìn thấy cực vi chi vi. Đây là nói mười tam thiên đại thiên thế giới mài thành vi trần. Một mảy trần coi là một số. Quý vị nói có bao nhiêu số? Không phải hằng hà sa số có thể sánh được. Hằng hà sa số quá ít quá ít, thực sự không thể sánh. Bồ Tát đến tham gia pháp hội này có nhiều như vậy. Họ đều đến nhiễu Phật. Số lượng chúng ta biết rồi. Thân phận là Bồ Tát Maha Tát. Đây chính là loại hàng Bồ Tát này. Họ xếp vào vị trí thứ nhất. Họ và Phật là đồng sanh tánh. Cũng chính là nói Phật dùng là chân tâm, không phải là vọng tâm. Những vị Bồ Tát này cũng đều dùng chân tâm. Chư vị đồng tu phải biết, Thế Tôn nói cho chúng ta, chúng sanh thập pháp giới. Trong thập pháp giới có thanh văn, có duyên giác, có Bồ Tát, có Phật. Phật, Bồ Tát trong thập pháp giới không phải là đồng sanh tánh, mà là vị sanh tánh. Cho nên chúng ta nói Phật cũng phải hiểu cho rõ ràng. Phật cũng có nhiều loại. Họ là hàng Phật nào? Đương nhiên, Phật trong thập pháp giới là cao nhất trong vị sanh tánh. Vì sao gọi là vị sanh tánh? Vì họ vẫn còn dùng tâm thức 51 tâm sở. Phàm là dùng 8 thức 51 tâm sở thì không giống với Phật. Đồng vị là từ đây mà phân như vậy. Phật dùng chân tâm bản tánh, không dùng 8 thức. Chuyển 8 thức thành 4 trí, đây chính là đồng sanh tánh. Điều này trong kinh luận giảng rất nhiều, cũng giảng rất rõ ràng. Nhất định phải phá nhất phẩm vô minh, quý vị mới kiến nhất phần chân tánh. Từ đó có thể biết kiến tư phiền não đoạn rồi, siêu diệt tam giới, siêu diệt lục đạo luân hồi, lục đạo sanh tử vĩnh viễn đoạn rồi, lại phá trần sa phiền não, trần sa hoặc. Đây là trong thập pháp giới. Bốn thứ bậc khác nhau của thập pháp giới là trần sa hoặc đoạn được nhiều ít, trần sa hoặc đoạn tận, lại phá nhất phẩm vô minh. Vậy là ra khỏi thập pháp giới, cùng với chư Phật Như Lai sẽ là đồng sanh. Đây là đồng sanh tánh. Từ đó về sau dùng chân tâm, không còn dùng vọng tâm nữa. Cho nên nói đến đồng sanh tánh, quý vị nhất định phải hiểu được Bồ Tát nhất chân pháp giới không phải là thập pháp giới. Dưới đây nói những vị Bồ Tát này, Bồ Tát nhân số nhiều như vậy, toàn là Bồ Tát nhất chân pháp giới, cũng chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ mà trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói. Đoạn trước thập tính không nói, bởi vì thập tính vẫn là vị sanh tánh, không phải đồng sanh tánh. Thập tính Bồ Tát chưa kiến tánh, vô minh chưa phá. Sơ tính vị Bồ Tát, đây là chúng ta nói viên giáo. Công phu đoạn chứng của họ tương đương với tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Sơ tính vị Bồ Tát, tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn tận. Điều này chúng ta phải hiểu được. Sơ tính vị Bồ Tát, công phu đoạn phiền não tương đồng với tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Nhưng trí tuệ, đạo lực không tương đồng. Trí tuệ đạo lực, sơ tính vị Bồ Tát so với Tu Đà Hoàng cao hơn rất nhiều. Thân tính Bồ Tát, tư hoặc đoạn tận, tam giới cửu địa 81 phẩm tư hoặc đoạn tận. Trong tiểu thừa tứ quả La Hán, tứ quả La Hán cũng là đoạn tận kiến tu phiền não. Đây là nói đoạn phiền não. Thất tính vị Bồ Tát và tiểu thừa tứ quả La Hán tương đồng, nhưng trí tuệ, thần thông, đạo lực so với A-la-hán cao hơn rất nhiều, rất nhiều. A-la-hán không thể sánh được. Cho nên thập tính tâm mãn, phá nhất phẩm vô minh, chứng sơ trụ vị, vậy mới thành Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Kinh Hoa Nghiêm từ đây mà bắt đầu tính. Thập tính vị không tính, tính từ sơ trụ trở lên. Sơ trụ của viên giáo tương đương với sơ địa của biệt giáo. Hoa Nghiêm là viên giáo, họ là Bồ Tát. Bồ Tát Đại sư Thanh Lương có ba cách giải thích. Đây cũng là điều chúng ta cần học tập. Thứ nhất, Bồ Đề là sở cầu Phật quả, Tát Đỏa là sở hóa chúng sanh. Đây là từ trên cảnh giới mà lập danh. Ngày nay chúng ta sở cầu là những gì? Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, dịch thành Trung Văn là nghĩa giác ngộ. Cho nên chư vị đồng tu phải biết, chúng ta học Phật cầu những gì? Cầu giác ngộ, không phải cầu phát tài, không phải cầu danh văn lợi dưỡng thế gian. Người thế gian học Phật cầu phước, cầu danh, cầu lợi, cầu trường thọ, cầu nhiều con cái, cầu những điều này. Những thứ này trong Phật Pháp có thể cầu được hay không? Nói với chư vị rằng, đích thực có thể cầu được. Nhà Phật thường nói, trong nhà Phật có cầu tất ứng. Nhưng quý vị phải biết, những sở cầu đó trong Phật Pháp gọi là lông gà vỏ tỏi, quá nhỏ nhoi. Người có trí tuệ đến trong Phật Pháp để cầu, cầu Đại Bồ Đề, quý vị đạt được Đại Bồ Đề, tất cả Pháp thế gian quý vị đều tự tại. Nói cách khác, không có thứ gì quý vị không đạt được. Tận hư không biến pháp giới, tất cả đều đạt được. Cho nên tâm lượng phải lớn, phải có trí tuệ. Chúng ta học Phật cầu là những gì? Chúng ta cầu làm Phật. Đại Bồ Đề chính là cầu làm Phật. Phật là gì? Phật chính là trí tuệ rốt ráo viên mãn, đức năng rốt ráo viên mãn. Có người hỏi, thành Phật, thành Phật nghĩa là gì? Thành Phật nói đơn giản chính là thành tựu vô sở bất tri, vô sở bất năng. Dùng tám chữ này để hình dung rất thích hợp, không nói quá. Chúng ta muốn học Phật chính là muốn học vô sở bất tri, vô sở bất năng. Mục tiêu của chúng ta đặt tại đây như vậy. Đây là hy vọng của chúng ta. Tát Đỏa là tiếng Phạn, phiên thành tiếng Trung Quốc nghĩa là chúng sanh. Đối tượng mà Phật giáo hóa chính là bản thân chúng ta. Chúng ta là chúng sanh. Ngày nay chúng ta phát tâm cầu Đại Bồ Đề. Quý vị chỉ cần phát tâm khẩn thiết, phát tâm chân thật, lại không thoái chuyển. Chúc mừng quý vị, quý vị hiện tại cửa thân chuyển biến. Bồ Tát, quý vị không phải là phàm phu. Thật sự là Bồ Tát, không phải Bồ Tát giả. Quý vị là sơ phát tâm Bồ Tát lớp nhỏ của mẫu giáo, cũng khá rồi, coi như là Bồ Tát. Đức Phật nào cũng từ đây mà học lên. Chúng ta ngày nay thật sự hiểu rồi, thật sự hồi đầu, thật sự muốn học Phật. Đầu tiên chúng ta có được thân phận Bồ Tát. Chúng ta có một mục tiêu thuần chánh, có một phương hướng thuần chánh, nỗ lực tinh tấn không giải đãi. Đây là ý nghĩa thứ nhất của Bồ Tát. Ý nghĩa thứ hai, đây cũng là điều Phật đã nói trong kinh. Bồ Đề là quả sở cầu, Tát Đỏa là người năng cầu. Trong đây đã có năng cầu, sở cầu, hợp lại xưng là Bồ Tát. Ý nghĩa này không khó hiểu. Ý nghĩa thứ ba, tác đọa, có nghĩa là võng mãnh. Chúng ta thường nói võng mãnh tinh tấn. Ngày xưa, người Ấn Độ bất luận làm việc gì, nếu như cố gắng võng mãnh tinh tấn, đều xưng là tác đọa. Nhưng mà không xưng là Bồ Đề, đều gọi là tác đọa. Cho nên tác đọa có ý nghĩa võng mãnh tinh tấn. Bồ Đề tác đọa tức là đối với Đại Bồ Đề võng mãnh tinh tấn mà cầu lấy. Người này liền xưng là Bồ Đề tác đọa. Người Trung Quốc thích đơn giản, lược bỏ bớt âm đuôi. Bồ Đề lấy một âm Bồ, Đề không cần. Tác đọa lấy một chữ tác, đọa cũng không cần. Cho nên người Trung Quốc gọi đơn giản là Bồ Tát. Quý vị nếu như nói cho người Ấn Độ cổ, họ nghe không hiểu. Nếu nghe Bồ Đề tác đọa, họ nghe hiểu. Bồ Tát họ nghe không hiểu. Người Trung Quốc thích đơn giản, không thích rườm rà. Tập tánh của người Trung Quốc và Ấn Độ không đồng. Người Ấn Độ thích rườm rà, thích trùng lập, thích nói nhiều, không giống với tập tính của người Trung Quốc. Người Trung Quốc nói chuyện sợ nhất là trùng lập. Người Ấn Độ thích trùng lập, thích quý vị nói chuyện không ngừng lặp lại. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Kỳ thực không ngừng trùng lập cũng có điều tốt, tăng thêm ấn tượng. Đặc biệt là đối với chúng sanh thời mạt pháp càng cần thiết. Cho nên một bộ kinh nhiều lần giảng giải, nhiều lần học tập, chúng ta mới thật sự có thể đạt được lợi ích. Nghe một lần không thể, làm sao mà ghi nhớ được? Hôm nay nghe rồi, đến hôm sau có lẽ còn ghi nhớ được một chút. Ngày hôm sau nữa dường như quên hết một nửa rồi. Qua thêm một ngày nữa hoàn toàn không còn gì, làm sao mà được? Bắt buộc phải nghe thường xuyên. Hiện nay chúng ta được khoa học kỹ thuật giúp đỡ, chúng ta giảng qua rồi, để lại băng ghi hình, băng ghi âm, thì có cơ hội trùng lập để nghe. Ngày xưa thì khó khăn, thầy giáo chỉ có thể giảng cho quý vị một lần, sẽ không có lần thứ hai. Cho nên cơ duyên nghe kinh vô cùng khó được. Hiện tại đắc lực ở chỗ công cụ khoa học kỹ thuật tiện lợi rất nhiều rồi. Chúng ta phải khéo lợi dụng những công cụ này giúp đỡ chúng ta học tập. Đây là Bồ Đề tác đọa. Cuối cùng còn có một câu Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát, trong đây có hai ý nghĩa. Bồ Tát thông thường là nói Tam Hiền Vị Bồ Tát, Viên Giáo, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. Tu học những vị thứ này, chúng ta xưng họ là Bồ Đề Tác Đọa. Càng hướng thượng lên cao, Đăng Địa, Thập Địa Bồ Tát, Địa Thượng Bồ Tát, chúng ta liền xưng họ là Ma Ha Tát. Ma Ha là tiếng Phạn, phiên dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là Đại, chính là Đại Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát cho đến Đại Bồ Tát, Đây là đêm 41 địa vị của Bồ Tát toàn bộ đều bao gồm hết. Trong Mahātāt bao gồm đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác xưng là thập nhất địa, pháp vân địa là thập địa, đẳng giác xưng là thập nhất địa, đó xưng là Đại Bồ Tát. Đại cũng có bốn ý nghĩa, kỳ thực đều là dạy cho chúng ta. Thứ nhất là nguyện đại, nhất định phải phát nguyện cầu vô thượng Bồ Đề, phải phát đại nguyện tâm này, không cam tâm học tiểu pháp. Thứ hai, hạnh đại, phải tu lục độ vạn hạnh, tự lợi lợi tha, thật làm, quyết, không phải là nói suông mà thôi, phải chăm chỉ để làm cho được. Nói được, nhất định phải làm được. Thứ ba, thời đại. Giống như trong Kinh Đại Thừa nói, tận vô lượng tế kiếp, vĩnh viễn không có ngừng nghỉ. Thành Phật rồi trở ngược thuyền từ, lại trở về Bồ Tát vị, còn phải học tập, còn phải độ chúng sanh. Chư vị nên biết, trước khi thành Phật, quý vị tu hành đích thực là tự lợi. Trong tự lợi có lợi tha. Sau khi thành Phật, tự lợi của quý vị viên mãn. Còn phải học hay không? Phải học. Còn phải làm học trò tiểu học. Còn phải chăm chỉ như học sinh tiểu học bình thường, nỗ lực như vậy. Tuyệt đối không hàm hồ. Vì sao vậy? Biểu diễn cho những người chưa đắc độ xem. Biểu diễn phải biểu diễn như thật, không thể để lộ tẩy. Giả là không được. Bồ Tát thị hiện trong nhân gian chúng ta, thị hiện đầu thai sanh ra. Trong lịch sử Trung Quốc, chư vị đồng tu quen thuộc rồi. Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà tái lai, Vĩnh Minh Viên Thọ là A Di Đà Phật tái lai, cận đại Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Họ đến thế gian chúng ta để đầu thai, cũng là tám tướng tạo thành. Chẳng qua thị hiện không phải là thân phận Phật mà thôi, thị hiện là thân phận của một vị tỳ kheo xuất gia. Đây chính là nên dùng thân phận gì đắc độ. Họ liền thị hiện thân đó. Họ cải trang rất giống, cũng giả hồ đồ. Ấn Quang Đại Sư, ngài giả vờ hồ đồ. Ban đầu lúc mới thị hiện, còn quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp. Thị hiện đọc sách Nho Gia, quỷ bán Phật Pháp. Sau đó giác ngộ rồi, gặp Phật Pháp mới biết điều tốt của Phật Pháp, mới tu sám hối. Đều là biểu diễn cho chúng ta thấy. Vì sao vậy? Người đọc sách Nho bán Phật, bán Pháp quá nhiều. Ngài muốn khuyên nhủ họ, đầu tiên biểu diễn giống như họ vậy, sau đó ngài mới hồi đầu, dùng phương pháp này gợi ý cho những người đó. không phải là ngôn giáo, thân giáo hiệu quả càng trọng lớn hơn nhiều so với ngôn giáo. Ngài dùng phương pháp này, tất cả chư Phật Bồ Tát, bất luận là nhân địa hoặc là nơi thành quả, sau khi thành Phật, tận hư không biến pháp giới, không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Về sau chúng ta trong kinh văn này sẽ nhìn thấy 175 loại này dường như phổ biến đều như vậy. Mới nhìn thấy được chư Phật Như Lai vô cùng từ bi. Thời gian này vô lượng kiếp của vô lượng kiếp không có hạn chế. Thứ tư, đức đại. Đức hạnh của họ, đức hạnh chính là phải đối với cụ pháp giới tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt, làm mô phạm. Bồ Tát không nơi nào không hiện thân. Trong cửu pháp giới, họ có thể hiện thân Phật, hiện thân Bồ Tát, hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hiện thân cư sĩ tại gia, hiện thân trưởng giả, hoặc là hiện thân ngày xưa nói là tể quan, tức là hiện tại làm quan, nhân viên chính phủ, cũng có thể thị hiện giới công thương, cũng thị hiện tiểu thương tôi tớ. Tất cả thân giàu nghèo sang hèn, nam nữ già trẻ, tất cả đều thị hiện. Các ngành các nghề trong đây dạy cho chúng ta làm thế nào để làm gương, làm thế nào để mô phạm, làm thế nào cùng xã hội tất cả đại chúng cư xử hòa thuận, hợp tác với nhau. Sự thị hiện của Bồ Tát có một điều rõ ràng nhất, nếu như chúng ta tỉ mỉ quan sát thì không khó để phát hiện, Bồ Tát không vì bản thân, Bồ Tát niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì xã hội. Nếu như còn có một chút ý niệm tự tư tự lợi, chắc chắn là phàm phu, không phải Bồ Tát. Vì sao vậy? Ngay cả tiểu thừa sơ quả cũng vô ngã, hà huống pháp thân đại sĩ làm sao có thể chấp trước có ngã. Chúng tôi trước đây mới tiếp xúc với Phật pháp, đọc kinh, nghe pháp, học một chút ngoài gia, luôn cảm thấy tiểu thừa dường như còn có ngã chấp, pháp chấp. Sau này đọc đến kinh Kim Cang mới quả nhiên đại ngộ. Trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàng, đây là tiểu thừa sơ quả. Nếu như bản thân còn cho rằng ta đã chứng đắc Tu Đà Hoàng, họ không phải thật sự là Tu Đà Hoàng. Nói rõ ngay cả Tu Đà Hoàng cũng ly bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Tu Đà Hoàng đã làm được, họ mới có thể chứng tiểu thừa sơ quả. Ngày xưa chúng tôi chưa từng nghĩ qua, luôn cho rằng phá bốn tướng nhất định là đại thừa, cảnh giới Bồ Tát rất cao. Đâu biết được tiểu thừa sơ quả đã làm được rồi. Từ đó có thể biết, chúng ta nếu như bốn tướng đều còn, công phu này làm gì có thể coi là thành tựu? Chưa thành tựu. Chư vị phải biết, bốn tướng vừa phá được một tướng, ba tướng kia đều phá được. Không thể nói bốn tướng tôi chỉ mới phá được một tướng, còn có ba tướng chưa phá. Điều này trong Phật Pháp nói là tăng thượng mạng, đó là ngạo mạn. Chưa có chứng đắc, bản thân cho rằng chứng đắc, đó là sản sanh ảo giác. Một điều phá trừ rồi, tất cả đều phá được. Một điều chưa phá được, tất cả đều còn. Cũng như trong Ấn Quang Đại Sư văn sao có một câu chuyện nhỏ, ở trong đoạn nào tôi không nhớ nữa. Điều này từ rất lâu rất lâu, lúc mới học Phật đọc văn sao của Ấn Tổ có một ấn tượng như vậy. Có một vị cư sĩ tại gia tham thiền, tương đối ngạo mạn. Ông ấy viết cho Ấn Quang Đại Sư một phong thư. Ông ấy tham cứu, nói thành tựu của ông ấy trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có 1.700 công án, hầu như ông ấy đều tham hết rồi, chỉ còn lại mấy điều. 1.700 công án đều tham hết rồi, chỉ còn lại mấy điều. Ấn Quang Đại Sư trả lời thư ông ấy, nói rằng ông chỉ cần một điều chưa tham thấu được, thì 1.700 điều tất cả đều chưa thấu. Nếu như ông có một điều tham thấu, thì 1.700 điều tất cả đều tham thấu. Phong thư này rất hữu hiệu, người này cũng không tệ. Sau khi nhận được phong thư của Ấn Quang Đại Sư, không tham thiền nữa, theo Ấn Tổ niệm A-di-đà Phật. Lời chân thật không phải là giả dối. Sợ nhất là bản thân không có huệ nhãn, sản sanh ảo giác. Vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Ông ấy nếu như không gặp được Ấn Quang Đại Sư chỉ điểm cho ông ấy, ông ấy không hồi đầu được. Một đời này luống qua rồi, không có danh vọng quy đức nhẫn quan đại sư, người khác nói với ông ấy, ông ấy không tin, ông ấy không phục. Đây là đức đại, đây là điều chúng ta nhất định phải học tập. Trong hội Hoa Nghiêm, những người này có thể nói đều là cùng Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhiều đời nhiều kiếp đã kết duyên sâu dày, đều không phải là người bình thường. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn thứ hai. Kinh văn đoạn thứ hai tương đối dài, liệt danh kết số. Trong văn đại khái là có ba đoạn. Đoạn thứ nhất là đem nhân số liệt ra cho chúng ta. Trong nhân số có đồng danh, có dị danh. Mười vị đồng danh trước đồng một chữ phổ, mười vị sau mỗi một vị danh tự không tương đồng. Đến cuối cùng sẽ giảng cho quý vị. Câu cuối cùng là kết số. Hàng Bồ Tát này nhân số có bao nhiêu? Chúng ta xem trước. Kỳ danh viết Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, đồng tên phổ. Mười vị này, vị thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải hiểu nó cho rõ ràng, cho thấu đáo. Ý nghĩa của danh hiệu rất sâu. Chư Phật Bồ Tát đã là vô ngã, còn có danh gì nữa? Chư vị phải biết, danh của Phật Bồ Tát đều là dạy học dùng, đều là biểu pháp dùng, khiến cho quý vị nhìn thấy cái tên này liền nghĩ đến ý nghĩa này. Xem tên, nghĩ đến nghĩa, phải nghiêm túc mà học tập. Tôi xuất gia, sư phụ coi như rất tốt, đặt cho tôi một tên gọi Tịnh Không. Thường thường nghĩ đến tôi có thanh tịnh hay không, có không hay không. Nếu như không tịnh không không thì tên không phù hợp với thực tế. Có thể thấy danh hiệu là tự độ độ tha, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân dùng. Pháp môn tất cả chư Phật tu học vô lượng vô biên, pháp môn vô lượng vô biên quy kết không ngoài ba loại lớn. Ba loại lớn chính là dùng ba vị Bồ Tát để làm đại biểu. Ba vị Bồ Tát này: Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta xưng ba vị họ là ba đại sĩ. Trong Pháp Đại Thừa vô cùng quan trọng. Phật nói tất cả chư Phật Như Lai đều là nhân ba pháp môn này mà thành tựu, viên thành Phật Đạo, tu ba pháp môn này. Cho nên ba vị đại sĩ này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải học tập. Nhưng căn cơ của ba vị đại sĩ này, chư vị phải biết, là Địa Tạng. Cho nên ở Trung Quốc, Đại Thừa Phật Pháp tôn sùng bốn vị Bồ Tát. Trong Kinh Đại Thừa nói tam đại sĩ, người Trung Quốc thêm Địa Tạng Bồ Tát vào nữa. Tứ Đại Danh Sơn, bốn vị Bồ Tát này cũng giống như một căn nhà có bốn cây cột vậy, thiếu một cây cũng không được. Ngôi nhà này mới có thể kiến lập được, mới có thể vững chắc. Địa Tạng Bồ Tát là nói về hiếu kính, đây là gốc. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Cho nên cái gốc này là hiếu đạo, là sư đạo. Không những trong Phật Pháp làm Bồ Tát, làm Phật phải lấy điều này làm căn bản, làm cơ sở. Trong Pháp thế gian cũng lấy điều này làm căn bản, làm cơ sở. Người Trung Quốc biết Phật Pháp trước khi truyền đến Trung Quốc, trong ba đời Hạ Thương Chu, cổ thánh tiên dương đều hiểu được đạo lý này. Cho nên không có ai không chú trọng giáo dục. Trong lễ ký, học ký nói, học ký có thể nói là giáo dục triết học, tư tưởng giáo dục cổ xưa nhất của Trung Quốc. Nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Đây là cổ thánh tiên dương dạy cho người lãnh đạo của một quốc gia. Xây dựng một chính quyền, điều gì là quan trọng nhất? Dạy học. Nội dung dạy học là dạy những gì? Dạy hiếu, hiếu kính. Nhất định phải dạy hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Thì quốc gia của anh mới có thể đi đúng quỹ đạo, mới có thể trị an lâu dài. Sơ suất giáo dục, không ai không thất bại. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay chú trọng dùng lễ trị thiên hạ, không phải dùng pháp luật. Người bây giờ nói pháp trị, pháp trị còn không, dùng những gì? Dùng vũ lực để thống trị, dùng cảnh sát để thống trị, dùng quân đội để thống trị. Vậy thì càng tệ hơn. Cao minh nhất là dùng lễ. Lễ chính là dạy học. Người người tự động tuân thủ, tự nhiên tuân thủ pháp, giữ quy củ, không dám phạm pháp. Vì sao vậy? Phạm pháp có lỗi với cha mẹ, bản thân làm điều phi pháp, làm cho cha mẹ ở trong xã hội không thể làm người, bị mất mặt. Có lỗi với thầy giáo. Thầy giáo làm sao dạy ra loại học trò như vậy? Tự động mà thủ pháp. Điều này cao minh. Hiệu quả của dạy học. Địa Tạng Bồ Tát đại biểu cho điều này. Quán Thế Âm Bồ Tát là phát huy hiếu kính trọng lớn hơn, đem tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm tôn kính sư trưởng triển khai, mở rộng, hiếu thuận tất cả chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh. Xã hội này làm sao mà không an lành được? Giữa người và người tự nhiên cư xử hòa mục. Một quốc gia, một thế giới cũng giống như người một nhà vậy. Cha con yêu thương nhau, thực sự là tương thân tương ái, hợp tác với nhau, con người mới có thể sống một đời mỹ mãn, mới có thể sống một đời hạnh phúc. Dùng phương pháp gì để đạt được? Dạy học. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát chính là vị làm cho pháp môn này phát huy rộng lớn, đại từ đại bi. Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho lý trí, trí tuệ, trú chân thật huệ. Từ bi mới có thể sản sanh hiệu quả chính diện, chứ không phải từ bi đa quả hại, phương tiện xuất hạ lưu. Từ bi vì sao biến thành quả hại, phương tiện vì sao biến thành hạ lưu? Trong đó không có trí tuệ, làm việc theo cảm tính thì hỏng rồi. Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ, đại biểu cho lý tánh, không phải làm việc theo cảm tính. Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho thực hành, dùng lời hiện đại mà nói gọi là thực hành. Phổ Hiền hoàn toàn là thực hành. Hết giờ rồi, ngày mai chúng ta giảng tiếp.